chúng bạn chị em yêu dấu ở trong Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì hôm nay là ngày mà cả thế giới đều vui mừng, ngày của Chúa phục sinh, ngày mà Chúa đã toàn thắng thế gian này để đem đến cho chúng ta một cái điều gì đó mà chúng ta có thể tìm được ở trong lời của Ngài. Theo dự báo thời tiết thì buổi sáng hôm nay có thể mưa, cho nên tôi có một cái quyết định là nếu tôi lên đây tôi giảng mà trời chưa mưa thì tôi sẽ giảng, khi nào trời dứt mưa thì tôi sẽ chấm dứt bài giảng. Mà nếu khi nào tôi lên đây tôi giảng mà trời mưa, xin lỗi, khi nào tôi lên tôi giảng mà trời không mưa thì tôi giảng cho đến khi nào trời mưa thì tôi sẽ chấm dứt. Cho nên bây giờ trời không mưa, quý vị phải cầu nguyện cho tôi để như thế nào đó trời mưa thì tôi sẽ chấm dứt bài giảng.
Greetings to all of you here. We're so happy that this is the Resurrection Sunday. We celebrate the that Jesus lives again. And I promised to myself that based on the forecast, when I preach, if it rains, I'll keep preaching until it stops. And then if when I preach and it doesn't rain, I'll preach until it rains.
Tôi nói vui vẻ một chút thôi chứ tôi không có giảng theo thời tiết đâu quý ông bà chị em.
Just for fun.
Buổi sáng hôm nay khi chúng ta đến đền thánh của Chúa, khi chúng ta thức dậy, quý cùng quý ông bà chị em suy nghĩ như thế nào khi chúng ta đến và dự lễ phục sinh hàng năm?
Okay, this morning when you wake up and get ready to go to church to worship on Easter Sunday, what were you thinking on this special Sunday?
Bao nhiêu lần quý cùng quý bạn cho em đã nghe giảng về sự phục sinh của Chúa?
And you have heard many times regarding the resurrection of Christ.
Có nhiều người thì nói rằng cái sự giáng sinh của Chúa đó là sự vui mừng lớn của muôn dân vì Kinh Thánh có nói điều đó.
A lot say that the birth of Christ, Christmas, is great news to the world.
Nhưng mà còn phục sinh đó thì chỉ nói đến cái sự vui mừng của một cái nhóm người khoảng 5-6 người mà thôi.
But on the other hand, on Easter Sunday, just for a small group.
Nhưng mà quý cùng quý bà cho em suy nghĩ như thế nào?
So my question is, what do you think?
Thưa quý cùng quý bà cho em, sự phục sinh của Chúa Giêsu Christ là cốt lõi và là trọng tâm của Tin Lành mà chúng ta có ngày hôm nay.
The core value of our belief in Christ is His resurrection.
Nhưng mà nhiều khi chúng ta chỉ suy nghĩ rằng cái sự sống lại của Chúa đó chỉ minh chứng cho thế gian thấy năng quyền của Chúa. Sự sống của Chúa Giêsu đó chỉ minh chứng cho người ta thấy rằng Chúa là đấng sống và Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi.
But like for some of us Christians, we believe that Christ lives again just to prove to the world that he's our Lord, he's winning over death.
Điều đó đúng, không có gì sai hết.
And it's totally true.
Nhưng mà ít khi chúng ta suy nghĩ rằng cái sự phục sinh của Chúa, cái sự đắc thắng của Chúa, nó có cái mối liên hệ gì cho tôi?
But for Christians, you have to think differently. That why is he resurrected? Is it for us?
Dù quý vị đã tin Chúa hay là quý vị chưa tin Chúa ở trong phòng nhóm buổi sáng hôm nay, chúng ta cũng cần phải suy nghĩ đến cái điều này.
Even though you already believe in the Lord or you have not, but you keep in mind about why is he lives again.
Đó là sự phục sinh của Chúa, sự đắc thắng của Chúa đó cho tôi điều gì?
And you have to ask yourself, his resurrection, what good for me?
Và đây là câu hỏi chúng ta suy nghĩ và chúng ta tìm câu trả lời trong buổi sáng hôm nay cho chúng ta, cả những thân hữu của chúng tôi và cả chúng ta là những người đã biết Chúa.
So for all of us here today, the believers and the non-believer, the sermon will help us to find the answer. Is it why he lives? Is it does he live for me?
Thưa quý cầu nguyện bạn em, sự phục sinh của Chúa nó có một cái mối liên hệ rất là gần gũi và mật thiết với mỗi chúng ta.
And there's a close bond between the resurrection of Christ and us.
Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết điều này.
According to the scripture.
Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy, trong Giăng nhất đoạn 4 câu 17.
In 1 John chapter 14 verse 7 said that whatever Jesus is, that's what we are.
Sứ đồ Giăng đang nói đến tình yêu của Chúa như thế nào thì tình yêu của chúng ta cũng giống như vậy.
John was spoken regarding his love, and whatever his love for us is what we are.
Nhưng mà trong cái ý nghĩa đó, sứ đồ Giăng cũng muốn nói rằng sự đau khổ, sự chịu khổ của Chúa như thế nào thì chúng ta cũng chịu khổ, chịu thử thách như vậy ở trong thế gian này.
And also, John said that his sufferings is what we are suffered too.
Và điều đó cũng có nghĩa là Chúa phục sinh, Chúa đắc thắng như thế nào thì chúng ta cũng đắc thắng ở trong thế gian như vậy, thưa quý bạn xem.
And therefore, his victory over death is also the same for us, that we are victorious in this world.
Đó là mối liên hệ giữa Chúa và chúng ta.
That's the close bond between us and Christ.
Điều thứ hai, Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng vì Chúa nói rằng vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.
Also, according to the scripture, Jesus said that if I live, you will live.
Giăng đoạn 14 câu 19 cho chúng ta cái lời của Chúa phán như vậy.
That's in John 14:19.
Vì vậy, sự sống lại của Chúa, sự đắc thắng của Chúa đó cũng sẽ cho chúng ta sự đắc thắng ở trong thế gian này.
So if Jesus defeated death and he's victorious, it will be the same for us in this world.
Và như tôi nói, Chúa chịu khổ ở trong thế gian này, Chúa cam chịu sự nhục hình đó, thì chúng ta cũng không miễn trừ sự đau khổ ở trong thế gian này.
And it's the same thing that Jesus suffered, endured all the bad things in this world, we would do the same.
Và Chúa đắc thắng, chúng ta cũng có sự đắc thắng ở trong danh
Ngài. When he becomes victorious, we will do the same.
Đó là điều mà Phaolô ông nói trong câu gốc: tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta.
Just like in our memory verse in 1 Corinthians chapter 15 verse 57, Paul said that we thank the Lord because we victorious because Christ lives.
Trong phân đoạn Kinh Thánh mà quý cụ quý bạn cho em vừa nghe đọc đó, từ câu 12 cho đến câu 19, sứ đồ Phaolô đã dùng 7 lần cái chữ nếu.
And if you pay attention to this reading in the scripture in 1 Corinthians chapter 15 verses 12 through 19, Paul used the word if 7 times.
Và trong 6 chữ nếu đó, hết trong 7 chữ nếu đó, 6 lần ông đã nói là nếu Chúa không sống lại, nếu Chúa không sống lại, nếu Chúa không sống lại.
And 6 times out of those 7 ifs that he used, he said that if Jesus did not live.
Nhưng mà từ câu 20 cho đến câu 34 thì ông nói rằng Chúa sống lại, nếu Chúa sống lại.
But if you read forward from verses 24, he said that if Jesus lives.
Và cuối cùng của phần đoạn đó, chúng ta đã có cái câu gốc mà chúng ta đã đọc đó.
And our memory verse is the conclusion of that chapter.
Nhưng mà chúng ta trở lại trong đoạn 15 từ câu 12 đến câu 19 thì chúng ta thấy rằng nếu Chúa không đắc thắng thì điều gì xảy ra?
So if you go back to the verses 12 through 19, we will ask the question: if Jesus did not resurrect, what would happen?
Ông Phaolô ông lý luận rằng nếu Chúa không sống lại thì giảng dạy, sự giảng dạy của chúng tôi trở nên luống công.
And Paul argued that if Jesus did not live again, our teaching is worthless.
Nếu tôi đổ bao nhiêu công sức, đổ bao nhiêu năm trường đi học, đứng trên đây giảng, mà nếu sự sống lại của Chúa không sống thì sự giảng dạy của chúng tôi đã ra luống công, thưa quý bạn xem.
And for many people like our pastor here, they spend so much time and effort to learn the word of God and how they preach in front of us, but if Jesus did not resurrect, it's worthless.
Đó là câu 14 cho chúng ta thấy điều đó, và cũng trong câu 14 cũng cho chúng ta thấy rằng nếu Chúa không sống lại thì đức tin của chúng ta trở nên vô ích.
And also, if you go back, look at verse 14, it said that if Jesus did not live again, our faith is nothing.
Nếu Chúa không sống lại, chúng ta không cần ngồi ở đây để thờ phượng Chúa. Chúng ta không cần phải đi ra ngoài để nói về phúc âm, về tin lành của Chúa.
And also, if Jesus did not live again, we don't have to be here. We don't have to go out and spread the good news.
Sứ đồ Phaolô đã dùng cái chữ này hai lần ở trong câu 14 và câu 17.
In verses 14 and 17, he used those.
Đó là đức tin của chúng ta trở nên vô ích.
He said that our faith is worthless, is nothing.
Điều thứ ba, Phaolô lý luận là nếu Chúa không sống lại, thì chúng ta là những kẻ chứng dối. Câu 15.
And Paul also said that in verse 15, he said that if Jesus did not live again, we would bear false witness for Christ.
Điểm kế tiếp đó là nếu Chúa không sống lại, thì chúng ta còn ở trong tội lỗi, chúng ta còn ở dưới quyền của tội lỗi.
And Paul also added that if Jesus did not live again, we're still under the control of sins, of power, of evilness.
Cuối câu 17 cho chúng ta thấy hình ảnh đó.
That's at the end of verse 17.
Và điểm cuối cùng Paulo nói rằng nếu Chúa không sống lại thì chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết ở trên thế gian này. Tôi quý bạn chàng.
And the last one, Paul said that if Jesus did not live again, we're the worst of this world.
Nhưng mà như tôi nói, chúng ta đọc hết đoạn 15, chúng ta thấy Paulo lý luận nếu Chúa không sống lại, và rồi ông nói rằng nếu Chúa sống lại thì như thế nào, và cuối cùng ông nói rằng cái nọc của sự chết đã chết, đã biến mất ở trong sự sống của Chúa.
And the first from 19 to 12 to 19 verses like 12 to 19 said that if Jesus did not live, and after that it said that if Jesus lives, and he concluded that the core of sins is won over by the resurrection of Christ.
Cuối chương 15 đó chúng ta thấy Paulo cho chúng ta biết Chúa đã phục sinh, Chúa đã đắc thắng, và Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự đắc thắng đó qua Chúa Jesus Christ.
So at the end of the chapter 15 it said that Jesus lives again so that we will be victorious.
Về buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ ba điều Chúa Giêsu đã đắc thắng.
And for the sermon this morning there will be three things that we'll look over.
Và ba điều đó chúng ta cũng có sự đắc thắng ở trong đời sống của chúng ta.
And we will have victory in our lives.
Sự đắc thắng đầu tiên đó là chúng ta được sự đắc thắng sự đón phạt của tội lỗi là sự chết.
First thing first, why we say that we're victorious? We're victorious because we don't have to be judged by our Lord because of Christ.
Qua sự phục sinh của Chúa, qua sự chiến thắng của Chúa Giêsu cho chúng ta đắc thắng sự đón phạt của tội lỗi và sự chết.
So because Jesus lives again, we were not judged by our Father in heaven, and we were victorious over sins.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tiền công của tội lỗi là sự chết.
Just like I said that the effort of sin is death.
Roma đoạn 6 câu 23 cho chúng ta thấy lời của Chúa nói về điều đó.
That's in Romans 6:23.
Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế gian này và loài người, ban cho chúng ta cái sự sống sung mãn và phước hạnh tại vườn Eden.
And the verse said that in the Garden of Eden, the Lord created us and gave us an abundant life.
Nhưng mà con người sử dụng cái quyền tự do của mình để phản nghịch lại với Đức Chúa Trời và thất bại ở trong sự thử nghiệm đầu tiên ở trong sự vâng lời đó.
And because people at that time they used their free will against the Lord and they failed.
Và đó là con đường mà tất cả nhân loại đi vào ở trong án phạt của tội lỗi là sự chết.
And after the Garden of Eden, all of us we followed that way to death because of sins.
Đức Chúa Trời đón phạt tội lỗi đó bằng cái sự chết.
And the Lord judged sinners by death.
Sự chết thuộc thể lẫn sự chết tâm linh.
And death means to the soul and to the body too.
Và không ai có thể thoát khỏi sự đón phạt này.
And none will escape from the judgment of the Lord.
Vì Roma đoạn 3 câu 3 nói rằng vì mọi người đều đã phạm tội.
In Romans 3:23 said that everyone is a sinner.
Nhưng mà thưa quý vị, là những thân hữu của chúng tôi.
But all of our friends here, the non-believers.
Chúng tôi có một cái tin mừng, có một cái tin lành cho quý vị buổi sáng hôm nay.
We have a good news for you this morning.
Qua sự sống lại của Chúa, qua sự đắc thắng của Ngài, Chúa đã phá tan cái nọc của sự chết.
Because Jesus lives again, he defeated death.
Cái nọc của sự chết đã bị xóa bỏ bởi sự sống lại của Chúa Giêsu Christ.
And the core of death is erased by the victory of Jesus over death.
Và nếu quý vị là những thân hữu của chúng tôi, quý vị nắm lấy Chúa, quý vị tin nhận Chúa, quý vị sẽ nhận được sự đắc thắng của sự đón phạt tội lỗi đó là sự chết.
So our friends here, if you truly believe in Christ, you will escape the judgment of the Lord.
Sứ đồ Paulo nói trong câu Tô Nhất đoạn 15 từ câu 54 cho đến câu 57 như sau.
Verses 54 to 57.
Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi. Sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta.
And it says that we thank the Lord because the Jesus lives so that we will defeat and victorious over death.
Chúa Giêsu đã đắc thắng sự chết.
And Jesus won over death.
Vì vậy Chúa có cái quyền để bảo đảm cho quý vị tin nhận Chúa quý vị được sự sống.
So that Jesus will be able to provide you with eternal life, that you will win over death.
Và đây là lời, chính lời của Chúa Giêsu Christ phán như thế này.
This is the words from Jesus.
Giăng đoạn 11 câu 25 26.
Book of John chapter 11.
Chúa Giêsu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?
Jesus said that he's life. If you believe in him, you will have life, even though you're dead.
Chúa Giêsu nói ta là sự sống lại, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.
So if you believe in Christ, even though you're dead, but you're still alive.
Mặc dầu đã chết rồi, ở đây sứ đồ Giăng muốn nói rằng đây là cái đời sống tâm linh bị chết, đây là cái đời sống mà quay ngược đầu lại với Đức Chúa Trời, đó là sự chết tâm linh.
And according here, death means the death of your spirit, your soul, because you turn against the Lord.
Và Chúa nói rằng còn ai sống mà tin ta thì không hề chết.
Jesus added that if you live and you believe in him, you will never die.
Nếu quý cùng quý bạn xem đặt lòng tin nơi Chúa là đấng sống đó, quý vị sẽ không hề chết. Đời sống tâm linh của quý vị, cái tâm linh còn lại, cái linh hồn của quý vị sẽ còn lại đời đời, sẽ không hề chết.
So that if you place your trust in our Lord Jesus, your spiritual life will never die.
Thưa quý thân hữu, đây là tin mừng cho quý vị đó.
And this is the good news to all of us here.
Đây là tin lành của Chúa Giêsu Christ cho quý bạn nhé.
And this is the gospel from Christ to all of us.
Chúa Giêsu đã đắc thắng sự chết.
Jesus victorious over death.
Ngài có đủ thẩm quyền bảo đảm cho quý vị cũng đắc thắng sự chết.
And he has the power to help you to be victorious over death.
Mà quý vị đi đến sự sống đời đời sung mãn ở trong danh của Ngài.
Which will lead you to eternal life.
Sự chết không còn là điều nan giải ở trong cuộc đời của quý vị nữa.
So that death is no longer an issue in your life.
Vì Đức Chúa Trời ban cho quý vị sự thắng trong Đức Chúa Giêsu Christ.
Because our Lord gave us victory in Jesus.
Sự sống lại của Chúa cho chúng ta sự đắc thắng tội lỗi, sự đón phạt của tội lỗi là sự chết.
And our because Jesus lives, it gives us the power to be over death.
Điều thứ hai, sự đắc thắng, sự sống lại của Chúa sẽ cho chúng ta đắc thắng quyền cai trị của tội lỗi.
The second part of the sermon will be because Jesus lives, he gave us the power to be over the power of sin.
Qua sự phục sinh, qua sự chiến thắng của Chúa Giêsu cho chúng ta đắc thắng quyền cai trị tội lỗi ở trên đời sống của chúng ta.
And we won't be under the power of sin anymore because Jesus lives.
Sự đắc thắng này nó cho mỗi chúng ta là những người đã thuộc về Chúa rồi đó quý ông bà chị.
And for our believers here, because you believe in Christ and he lives, you will be over the power of sin.
Ngày nào mà chúng ta còn để tội lỗi cai trị ở trong đời sống của chúng ta thì ngày đó chúng ta chưa thật sự kinh nghiệm sự phục sinh của Chúa Giêsu Christ.
And if all of you here, if some of you still allow sin to rule your life, you will never experience the resurrection of Christ.
Vì vậy lễ phục sinh không chỉ đơn thuần là một ngày lễ của tôn giáo, mà phục sinh phải là kinh nghiệm sống mỗi ngày của quý ông bà chị em.
So the day that we celebrate Jesus lives again, it's not just for a religious holiday, but it's for all of us here to experience.
Bài thánh ca 118, Chúa sống, thì cái điệp khúc nói rằng nếu hỏi Chúa sống đâu nào, thì câu trả lời rằng Chúa sống trong lòng tôi.
And if you heard earlier hymn 118, they asked that where does Jesus live, and the answer is in our heart.
Trong câu 17 của đoạn 15 câu tôi nhất đó, ông Phaolô ông lý luận ông nói rằng chúng ta thấy Chúa đã sống lại rồi, anh em không còn ở dưới sự cai trị của nó nữa.
And verse 17 said that because Jesus lives, We're no longer under the power of death.
Chúa Giêsu Christ đã chiến thắng rồi. Chúa Giêsu Christ đã đắc thắng tội lỗi rồi.
And Christ victorious over sins.
Tại sao anh em còn ở dưới tội lỗi?
And Paul asks, why are you still under the rule of sin?
Tại sao anh em còn để cho tội lỗi cai trị trong đời sống của anh em?
And Paul asks, why do you still allow sins to rule your life when Jesus already lives?
Câu hỏi đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay là tại sao chúng ta còn để cho tội lỗi gian dâm? Tại sao chúng ta còn để tội lỗi ô uế cai trị ở trong đời sống của chúng ta?
So our question is, why we still allow sins, immoralities, all of that to control our life?
Chúa đã sống lại rồi, chúng ta không còn tội lỗi cai trị nữa, thì tại sao chúng ta để cho tội lỗi cãi lấy, tội lỗi ghen ghét, giận dữ, hai mắt, dèm chê, cai trị ở trong đời sống của chúng ta?
And the question is, Jesus already lives again so that you'll be victorious over sins. Why you still allow sins to rule your life?
Và Chúa đã đắc thắng rồi, Chúa ban cho chúng ta sự đắc thắng đó. Tại sao chúng ta còn để cho tội lỗi sai xưa buông tuồng, bè đảng, cai trị ở trong tâm lòng của chúng ta?
And you still committed sins, drunkenness, all kind of immoralities, when Jesus already lives and gave you the power to be over sins.
Tất cả những điều đó Kinh Thánh cho là tội lỗi, và tội lỗi đó đang cai trị chúng ta nếu chúng ta không có sự đắc thắng của Chúa phục sinh.
So that if you don't have the victory of Jesus who lives again, you will be under the control of sins.
Và nếu chúng ta không để Chúa cai trị, không để sự đắc thắng của Chúa trong tâm lòng của chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể nói và làm sao chúng ta có thể hát được rằng Chúa sống trong lòng tôi?
So that if you said that you have Christ, you believe in Christ and His victory over death, you have it. But that you don't, you let sin rule your life. How can you say that He's in your heart?
Thưa quý bạn chị em, Chúa Giêsu Christ đã đắc thắng rồi. Sự cai trị tội lỗi không còn cai trị ở trong sự chết của Ngài nữa, và Chúa ban cho chúng ta sự đắc thắng đó, thì chúng ta cần phải nắm lấy sự đắc thắng đó và chúng ta sống cho Chúa mỗi ngày. Đó là cái kinh nghiệm sống phục sinh của Chúa ở trong đời sống của chúng ta.
So I want for all of you here, Jesus already lives again. He gave us a victory over sins. Grab that, take hold of that, and then live with that instead of letting sins to rule your life.
Paulo khuyên chúng ta điều gì trong Roma đoạn 6 câu 12 đến câu 14? Chúng ta mở cuốn Kinh Thánh này ra. Roma đoạn 6 câu 12 cho đến câu 14.
Chapter 16 from verses chapter 6 verse 12 through 14.
Quý cụ quý bà sẽ mở ra và chúng ta sẽ đọc chung những cái lời này để nhắc nhở tâm lòng của chúng ta.
We will all read together.
Roma đoạn 6 câu 12 cho đến câu 14.
Romans 6.
Chúng ta cùng đọc chung lời này. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác thịt hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Đây là lời mà sứ đồ Phaolô khuyên con dân của Chúa ở tại thành Roma. Bao nhiêu thứ con dân của Chúa ở trong thành Roma đã phạm phải.
In these verses that you read through, Paul want to talk, said to the people in Rome, the Roman people, that they were allowed sins to rule their life, and they hand over their lives to sins rather than handing their lives to Jesus.
Chứ đồ Paulo nói trong đoạn 1 của Roma, ông nói rằng anh em còn giận dữ, còn ghen ghét, còn hay mắt, còn dèm chê, đó là anh em còn đang ở trong cái sự cai trị của tội lỗi.
So Paul said that angerness and hatred and all of that, that's used to in the power of sins.
Và vì vậy đoạn 6 ông nói rằng anh em ơi, chớ để tội lỗi cai trị ở trong đời sống anh em.
And in Romans chapter 6, Paul said that don't let sins rule your life anymore.
Trước kia chúng ta chưa biết Chúa, tội lỗi cai trị đời sống của chúng ta.
Before you believe in Christ, you let sin rule in your life.
Nhưng mà hôm nay chúng ta đã biết Chúa rồi.
But now we know Jesus, we know the Lord.
Chúng ta phải lấy cái đời sống của mình đặt ở dưới sự cai trị của
Jesus Christ. You hand over your life to Jesus to rule your life.
Và Paulo nói trong Philip đoạn 2 câu 13 là anh em phải vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.
And also in Philippians, Paul said that you have to be willing to want to do it.
Trước đây chúng ta thua trận, chúng ta ở dưới quyền cai trị của tội lỗi.
In the past you were defeated by sins and you under sin's control.
Nhưng mà hôm nay chúng ta đã đắc thắng rồi.
But today you're victorious.
Chúng ta phải ở dưới sự cai trị, ở dưới ý muốn của Đức Chúa Trời.
So place yourself under God's will.
Quyền cai trị đời sống của chúng ta nơi Satan được chuyển qua Chúa Giêsu Christ qua sự phục sinh của Ngài.
So the person that control life from Satan to our Lord.
Vì vậy thưa quý cụ, quý ông bà, chị em yêu dấu của tôi.
All of our friends here.
Chúng ta cần phải nắm lấy sự đắc thắng của Chúa. Sự đắc thắng của Chúa cũng cho chúng ta sự đắc thắng trên sự cai trị của tội lỗi trong đời sống của chúng ta.
So take hold of Jesus' resurrection. He won over sins. And so that you can be over sins too, you have to be under the power of sins.
Và cái điều thứ ba, đó là sự đắc thắng của Chúa Giêsu Christ cho chúng ta cũng cùng thể ấy, đó là sự đắc thắng trên sự hiện diện của tội lỗi.
The third part of the sermon today is because of Jesus' victory over death and sins, it gives us the power to be over death and sins too.
Khi nói đến sự đắc thắng trên sự đón phạt của tội lỗi là sự chết, đó là quá khứ.
In the past, you are victorious over the judgment of sin, of death.
Khi nói chúng ta đắc thắng sự cai trị của tội lỗi, đó là hiện tại mà chúng ta đang bước đi.
And in the present, you win over sins because you're under Christ.
Nhưng mà cái sự đắc thắng thứ ba, đó là đắc thắng trên sự hiện diện của tội lỗi, đó là tương lai mà chúng ta sẽ đi đến.
But in the future, you'll be victorious over the even in the presence of sins of evilness.
Đó là điều mà chúng ta có ở trong tương lai.
That's what we will have in the future.
Và đó là tại sao sứ đồ Phao-lô rằng nếu chúng ta chỉ trông cậy Chúa Giêsu Christ ở trong đời này thì chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn hết ở trên thế gian này.
So it is so sad and so bad because if we only trust in our Lord at this time.
Một ngày trong tương lai không xa chúng ta sẽ có cái sự đắc thắng này, đó là đắc thắng trên sự hiện diện của tội lỗi.
So in the one day soon, in the future, we will have victory over the presence of sins.
Đó là hy vọng đời sau, cõi đời đời mà chúng ta đang trông cậy bước vào đó.
So that when Jesus is victorious, we have hope in the future that we will be victorious too.
Trong cõi đời đời đó không còn bóng dáng của tội lỗi nữa.
And in eternal life, when we have victory, there's no more presence of sins.
Đa số chúng ta đây có cái sự đắc thắng thứ nhất, đó là sự đắc thắng, sự đón phạt của tội lỗi là sự chết.
So all of us here, we have the first victory over the judgment by the Lord.
Nếu quý vị chưa có, tôi kêu gọi quý vị hãy đến và nhận sự đắc thắng đó.
So if you do not have that, come forward and receive that.
Đó là sự đắc thắng quá khứ.
That's in the past.
Hiện tại là gì?
What about the present?
Hiện tại chúng ta đang nắm sự đắc thắng thứ hai, đó là tội lỗi không còn cai trị ở trên đời sống của chúng ta nữa.
So in the present time, our victory is we're no longer ruled by sins.
Dù rằng tội lỗi nó còn chung quanh chúng ta.
Even though it's everywhere, sin is all around us.
Và nếu chúng ta chưa nắm được sự đắc thắng thứ hai này, thì tôi cũng kêu gọi quý vị hãy ăn năn ở trước mặt Chúa.
So that I urge you that if you do not have this victory over the rules of sins, I ask you to repent.
Để một ngày không xa, tương lai chúng ta đi đến sự đắc thắng thứ ba qua Chúa Giêsu Christ.
So that in the future we will get our third victory.
Khi đó chúng ta không còn lo sợ tội lỗi ở chung quanh chúng ta nữa, vì trong cõi đời đời tội lỗi không còn hiện diện, không còn một cái bóng dáng nào của tội lỗi ở nơi đó nữa.
So this third victory in the future, and we have no more worryness regarding sins because in the eternal life there's no sins.
Chúa Giêsu Christ đã đắc thắng sự hiện diện của tội lỗi rồi.
Because Jesus already won over the presence of sin.
Và Ngài sẽ đến thế gian lần thứ hai để đem chúng ta là những kẻ cùng hưởng sự đắc thắng với Ngài.
And Jesus will return to bring us back to the home in heaven.
Hebrews đoạn 9 câu 28 nói như thế này.
Hebrews chapter 9 verse 28.
Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người, Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.
And it mainly said that Jesus died once to save us, and He will return to bring back that salvation for all of us that we wait for.
Quý vị còn nghe, còn nhớ cái bài hát đầu giờ không?
This is a song.
Ngài sẽ trở lại như bài hát mà chúng ta nghe đầu giờ đó.
At the beginning when we had our music, there's a thing regarding Jesus coming back.
Quý vị có khi nào quý vị hát chỉ là hát không, hay là quý vị hát thì chúng ta suy nghĩ cái lời của trong bài hát đó?
So my question is, when you sing, do you think about it or do you just sing?
Chúa sẽ trở lại, thưa quý vị và
Jesus will return.
Đó là điều chắc chắn mà lời của Chúa nói cho chúng ta biết.
And it is a firm thing according to the scripture.
Vì vậy chúng ta phải giữ sự đắc thắng thứ hai, đó là chiến đắc thắng ở trên sự hiện diện của tội lỗi, để chúng ta chuẩn bị bước vào ở trong sự chiến thắng thứ ba ở trong cõi đời đời Chúa dành cho chúng ta.
So you keep and maintaining the second victory, which is to be over the rule of sin, so that you can receive your third victory.
Buổi sáng hôm nay tôi không muốn chúng ta chỉ dự lễ phục sinh như bao nhiêu kỳ lễ phục sinh. Chúng ta đến, chúng ta vui mừng. Chúa Giêsu đã đắc thắng trên tội lỗi, Chúa Giêsu đã đắc thắng trên sự chết, và Ngài đem cái sự chiến thắng đó ban lại cho chúng ta.
After the sermon, there will be our pastor will be come up here and then call for you to come forward to accept Christ. And I want to make sure that you know that Christ already won over sins, over death, and so we should take hold of that and believe in Jesus.
Thưa quý vị thân hữu, tôi mời gọi quý vị hãy đến với Chúa Giêsu ngay hôm nay để nhận sự đắc thắng đầu tiên, đó là đắc thắng ở trên sự đón phạt của tội lỗi là sự chết.
So for our friends this morning, I urge you to come forward and accept Christ so that you can get the first victory over the judgment of the Lord.
Chúa Giêsu đã đắc thắng sự chết, Ngài cũng ban cho quý vị sự đắc thắng đó.
And Jesus already victorious over death, and He will give you the same.
Quý vị sẽ được sự sống đời đời, quý vị đặt lòng tin nơi Chúa là Đấng đã chiến thắng tử thần.
So if you trust and place your faith in our Lord Jesus, you will have eternal life.
Vì Chúa Giêsu đã phán điều đó, vì ta sống thì các ngươi sẽ sống.
Just like Jesus said, if I live, you will live.
Tôi thách thức quý vị đi tìm bao nhiêu sách vở, bao nhiêu tôn giáo của đời này, không có một giáo chủ nào dám tuyên bố một câu vì ta sống thì các ngươi sẽ sống.
If you go in our current literature or history books and all of that, there's no other leader of a religious group that would claim that they will rise again.
Bởi vì một cái điều đơn giản đó là không có một giáo chủ nào đắc thắng cái sự chết.
Because all of the religious leaders in the past, the present, they were not victorious over death.
Cho nên tôi kêu gọi quý vị hãy suy nghĩ trong thời gian này.
So I want you to think.
Và tôi nương dựa trên lời của Chúa đó kêu gọi quý vị.
Based on the scripture, the word of God, I urge you.
Và đây là lời kêu gọi quý mến của tôi với những người đã biết Chúa. Tôi nương dựa chứ cũng nương dựa trên lời của Chúa mà kêu gọi quý vị.
So I use the word of God and my love for all of you. I urge you to come forward.
Quý vị đã theo Chúa bao nhiêu năm?
My question, how many years have you been following Christ?
Nhưng mà quý vị có còn để tội lỗi cai trị, còn để quyền lực của tội lỗi cai trị ở trên đời sống của quý vị không?
If you said that you follow Christ, but do you still allow sins to rule your life?
Và đây là thời điểm của sự ăn năn. Đây là thời điểm để Chúa đem, Chúa mang sự phục sinh của Chúa vào trong đời sống của quý vị.
So this is the point that you have to ask the Lord, this resurrection to come in your heart.
Quý vị đã tin Chúa rồi, ai còn để tội lỗi, gian dâm, ô uế, cai trị ở trong đời sống của mình, hãy đến với Chúa và ăn năn trong cái thời điểm này đi quý bạn cha.
So you have to repent, ask the Lord to forgive you, because if you still allow sins to rule your life, you do not have the resurrection of Christ in your heart.
Ai còn để tội lỗi, dèm chê, nói hành, nói xấu, cai trị trong đời sống của mình thì hãy ăn năn trong thời điểm này đi quý vị.
And if you still gossiping, hatred, and angerness and all of that, repent and ask the Lord to give you power to win over that.
Và ai còn để tội lỗi của sự nghiện ngập, cai trị ở trong tấm lòng, trong đời sống của chúng ta, hãy đến và ăn năn và nắm lấy sự đắc thắng của Chúa đi.
And ask the Lord to give you power to be victorious over sins, over your addiction of any kind.
Có thể quý vị nghĩ rằng tôi đang nói một ai đó, nhưng mà tôi không ám chỉ một ai đó, thưa quý bà cha.
And keep in mind that I'm not saying for a certain person, this is for all.
Bởi vì khi chúng ta nghiện một thứ gì đó mà chúng ta không ra khỏi được nó, đó là chúng ta đang ở dưới quyền cai trị của tội lỗi.
So when you say you have an addiction of any kind and you won't be able to come out because you're still under the rule of sins.
Có thể quý vị nghiện phim tàu, có thể quý vị nghiện chat trên online, đó là những bạn trẻ.
When I say addiction, I mean like if you love to watch okay, those Chinese serial movies, or for young people here, they do a lot of chatting online.
Quý vị lún sâu vào trong đó mà quý vị không ra khỏi, đó là quý vị đang nghiện ngập những cái tội lỗi đó và tội lỗi đó đang cai trị quý bạn trẻ.
And you're deep in it, you're so much in it, that means you're under the rule of sins.
Thưa quý bạn trẻ, quý vị còn một cái nghiện nữa, nó nguy hiểm vô cùng ở trong hậu thánh của Chúa là gì không?
And there's a very dangerous addiction in our church. You know what that is?
Đó là dèm chê và nói hành.
gossiping.
Và nếu quý ông bà anh chị em còn để tội lỗi này cai trị ở trong đời sống của quý vị, thì quý vị chưa thật sự kinh nghiệm sự sống lại của Chúa, sự đắc thắng của Chúa.
And if you allow this to rule your life, you never experience the resurrection of Christ in your heart.
Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cái nói hành, cái dèm chê là cái tập, nhưng mà không, thưa quý vị, đó là tội lỗi đang cai trị ở trong đời sống của chúng ta.
Some people say gossiping is nothing, but no, that's you under the rule of sin.
Có người nói cái tánh tôi nóng lắm.
Some people say no, I'm just hot temper.
Nhưng mà nếu chúng ta đắc thắng cùng một thể với Chúa trong sự phục sinh của Ngài, sự cai trị tấm lòng của chúng ta, Chúa đặt vào trong tấm lòng của chúng ta, thì tất cả những điều đó, đó là sự phước hạnh mà Chúa đang cai trị ở trong đời sống của chúng ta, chứ không phải là tội lỗi.
So someone said that I have this angerness or gossiping and all of that. But if you believe in Jesus that lives again and you take that power over sin, you will be able to defeat all of that.
Đó là điều mà tôi muốn kêu gọi quý vị. Tôi thiết tha nương dựa trên lời của Chúa và kêu gọi quý vị. Nếu chúng ta còn để những tội lỗi đó còn nằm ở trong tâm lòng của chúng ta, còn nằm ở trong tư tưởng của chúng ta, thì chúng ta chưa bao giờ thật sự kinh nghiệm, từng trải sự phục sinh, sự đắc thắng của Chúa.
So I urge all of you, if you still have such sins in your heart, you never have experienced the resurrection of Christ in you.
Một sự đắc thắng cho quý vị thân hữu, một sự đắc thắng cho quý vị tín hữu.
So there's victory for the non-believers and also a victory for the Christians.
Và sự đắc thắng cho hết thảy chúng ta nếu chúng ta có hai sự đắc thắng đó.
And if you have those two victories, then you have the third one all of us will have.
Đó là chúng ta đắc thắng sự hiện diện của tội lỗi khi chúng ta bước vào ở trong cõi đời đời.
So you are victorious over the presence of sins when you enter into eternal life.
Chúng ta cần phải từng trải, chúng ta cần phải kinh nghiệm sự phục sinh, sự đắc thắng của Chúa Giêsu Christ mỗi ngày trong đời sống.
So for all of us, we need to experience the resurrection of Christ in our hearts, in our daily life.
Cho nên một lần nữa tôi mời gọi quý vị thân hữu hãy đến và nắm lấy sự đắc thắng duy nhất. Và tôi kêu gọi, thách thức quý vị tín hữu hãy đến và nắm lấy sự đắc thắng thứ hai. Nếu chúng ta chưa có sự đắc thắng đó, chúng ta hãy ăn năn. Đây là thời điểm của sự ăn năn. Và bên sau sự ăn năn đó, chúng ta mới có thể có một cái sự phục sinh của Chúa. Chúng ta mới có thể gọi là mừng Chúa phục sinh một cách vui vẻ. Còn không, chúng ta chỉ lơ là ở bên ngoài. Và về nhà chúng ta sẽ đi vào trong cái sự cai trị của tội lỗi mà không để Chúa Giêsu Christ đắc thắng cai trị.
So our message this morning is to I urge all of you, the non-believers, to take hold of the victory of the Lord, that He victorious over death. And for our friend, Christian friends here, to take hold of his victory so that you won't be under the rule of sins. And so that all of us here, we will experience his resurrection in our hearts.
Tôi ước ao rằng mùa phục sinh này đem lại sự sống mới cho quý ông bà chị em.
And that my wish for all of us here in this season of the Easter Sunday, that all of you will have the new life.
Và cuối cùng, nếu quý vị đã có sự đắc thắng thứ nhất, có sự đắc thắng thứ hai rồi, thì chúng ta cùng nói lên một lời như là cầu gốc, đó là chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta.
So I conclude that if you have the first victory and also the second one, then we should say like in our memory verse that we thank the Lord for his victory over death, so that we can experience this resurrection.
Xin chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta hướng tâm lòng mình về Chúa. Mỗi người chúng ta cầu nguyện, đừng suy nghĩ đến những điều của người khác. Đừng suy nghĩ đến cá tánh, đừng suy nghĩ đến việc làm của người khác trong quá khứ. Nhưng mà hãy suy nghĩ chính mình. Mình có sự đắc thắng thứ nhất chưa? Mình có sự đắc thắng thứ hai chưa? Hãy đến trước mặt Chúa và kêu cầu Chúa ăn năn ở trước mặt Chúa trong thời gian này. Sau đó này tới Chúa một sư quản nhiệm sẽ đến và kêu gọi quý vị.